vị đang nghe SBS tiếng Việt. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Và với rất là nhiều bậc phụ huynh á, thì họ đã bước vào một cái giai đoạn có thể nói là khá là thử thách khi mà sẽ giữ một cái vai trò rất là khác biệt so với trước đây, có nghĩa là trở thành những người thầy giáo, cô giáo của con của mình tại nhà. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Khánh Trần một lần nữa để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như những cái thực tế mà chị đã trải qua trong cái việc là cùng học ở nhà với con, và làm cách nào chúng ta có thể cải thiện trong cái việc là hỗ trợ con với cái chương trình học từ xa và trực tuyến. Xin được chào tiến sĩ Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các thính giả của chương trình nuôi con ở Úc.
Chị Khánh ơi, không biết việc hỗ trợ hai con học tại nhà bằng những cái chương trình học online của nhà trường ở gia đình chị Khánh đã diễn ra như thế nào rồi?
Cho đến hiện giờ thì chưa có vấn đề gì, và những mọi thứ nó diễn ra khá là suôn sẻ như kế hoạch ban đầu mà cả nhà đã đề ra.
Thì ngày hôm qua Bích Ngọc có nói chuyện với một số phụ huynh á, thì họ có chia sẻ là cái ngày đầu tiên mà bắt đầu giúp con học trực tuyến đó, sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, giống như là trời sập. Tại vì rất là nhiều phụ huynh họ access vô Schoolbox là Google, những cái phần mềm để hỗ trợ học trực tuyến đó, nó đều bị sập hết rồi, tại vì rất là nhiều phụ huynh đăng nhập cùng một lúc. Đó là một trong những cái khó khăn về kỹ thuật. Vui là vì hai con của chị Khánh, và chị Khánh đã có một cái khởi đầu khá là suôn sẻ. Chị Khánh có hai đứa con ở hai độ tuổi khác nhau, tiểu học và trung học. Thì chị thấy là trong những cái buổi học đầu tiên á, thì hai cái độ tuổi này á, cái cách mà các bé tiếp thu bài giảng trực tuyến như thế nào, có khác biệt không thưa chị?
Rất là khác mà em. Thực ra thì cách mà hai cái ngôi trường của hai bạn học tiếp cận cũng rất là khác nhau. Như em nói là chỉ có một bạn học tiểu học, một bạn học trung học, và bản thân chị là dạy đại học, cho nên nói chung là về ba cấp độ học là hoàn toàn khác nhau. Tại vì mình cũng đã trải qua, mình có những cái so sánh rất là thú vị. Ví dụ như là bạn lớn học trung học thì từ trước khi học ở nhà như hiện giờ, nghĩa là từ rất lâu rồi, từ năm ngoái là khi bạn bắt đầu vào trung học, thì bạn đã dùng cái phương tiện trực tuyến rất là nhiều. Ví dụ như là Google Classroom, Google Hangouts, như là MySpace, tức là bạn dùng rất là nhiều rồi. Cho nên cái khác biệt lớn của bạn là thay vì gặp cô thì bây giờ gặp cô qua mạng. Còn những cái hoạt động học tập của bạn, từ học trong lớp đến học ở nhà, homework, đều là qua những cái lớp học trực tuyến trước đến giờ rồi, cho nên bạn không có ngỡ ngàng. Chia sẻ với các bậc phụ huynh mà có cái technical issue là vì chị cũng nghi là sẽ xảy ra như vậy, tại vì đối với trường của chị, trường đại học, khi mà ngày đầu tiên chuyển lên trực tuyến cũng có những vấn đề như vậy. Nên từ hôm tối thứ hai là ba mẹ con đã set up hết cái bàn, cái bàn ăn trở thành là bàn học và làm việc của cả nhà. Thì set up hết, và các bạn có sẵn hết tất cả những cái device của mình, laptop, iPad cho bạn lớn, bạn nhỏ thì có cái laptop. Và các bạn cũng đã thử login hết những cái tài khoản mà cần phải học trực tuyến từ tối hôm trước, và cài luôn mật mã vào để sáng hôm sau mọi thứ nó diễn ra nhanh. Và đúng là có một số cái glitches rất là ít, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong vòng vài phút, cho nên cũng không có đáng kể. Cho nên là đối với gia đình chị thì technical nó không có bị vấn đề. Còn đối với bạn nhỏ đó, thì trường của bạn nó chia ra thành hai giai đoạn tiếp cận, với lại bạn gọi là distance learning chứ không phải là online, nghĩa là học từ xa. Cho nên giai đoạn đầu á, là giai đoạn tuần này và tuần sau thì trường gọi là học offline, nghĩa là trường gửi những cái lesson plan, nghĩa là những cái chương trình học hàng ngày, giờ nào làm việc gì, cho phụ huynh cùng với những tài liệu mà cần sử dụng trong cái giờ học của con thì phụ huynh in ra. Như chị là chị có máy in thì chị in ra, còn những gia đình mà không có máy in thì trường cũng hỗ trợ là đăng ký với trường, trường sẽ in sẵn để ở trong cái school yard đó, ở sân trường, thì phụ huynh có thể đến pick up. Nghĩa là rất nhiều cách, nhưng mà bạn nhỏ thì chưa học trực tuyến cho đến hết tuần sau mới chuyển qua giai đoạn 2, là giai đoạn học trực tuyến, nghĩa là sẽ gặp cô và gặp các bạn trên các lớp học trực tuyến. Thì cũng may là từ khi mà chị đã xác định là các bạn sẽ học từ xa như vậy, là chị cũng đã xây dựng một cái thói quen. Mặc dù là 3 tuần vừa rồi là holiday, nhưng mà những ngày trong tuần khi mẹ phải làm việc thì chị cũng set up cho các bạn có một cái routine, nghĩa là cũng ngồi vào đó, cũng làm những cái việc đó, cũng giờ đó, việc đó, Cho nên đối với bạn bé ngày hôm nay không có gì là ngỡ ngàng hết, vì bạn đã trải qua cái kinh nghiệm này trong vòng 3 tuần vừa rồi, cho nên là cũng khá là ổn thỏa ngày hôm qua đến ngày hôm nay.
Như chị Khánh chia sẻ, ở hai độ tuổi thì hai cái cách tiếp cận nó khác nhau và chị sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cho con nhỏ của mình ở lứa tuổi tiểu học, tại vì lứa tuổi này vẫn chưa có quen với việc sử dụng công nghệ, và những cái kế hoạch mà nhà trường đưa ra thì cũng cần phải có cái sự hướng dẫn của cha mẹ để các con có thể theo được cái từng cái buổi học, từng cái môn học và cái routine của cái ngày hôm đó, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Chị quan sát hai con của chị, bé lớn và bé nhỏ, thì chị thấy là cái khả năng tập trung, cái sự thích thú của con đối với cái việc học tại nhà nó có khác biệt không ở hai cái lứa tuổi hả chị?
Chị thì chị thấy hai lứa tuổi là rất khác nhau đó. Cả hai hướng tích cực và tiêu cực đều có. Ví dụ như ở bạn lớn đó, thì bạn đã quen là tự học rồi. Ở trường cũng vậy, một lớp có 25 bạn thì cô giáo chia theo từng nhóm tùy theo cái trình độ của mỗi bạn. Nghĩa là những bạn nào học ở trình độ cao hơn thì chung một nhóm với nhau và cô sẽ giao những cái hoạt động chung với nhau. Còn những bạn mà ở level thấp hơn thì làm chung, ví dụ như bạn cũng quen làm việc độc lập rồi, cho nên khi mà cô giảng trực tuyến thì bạn ấy vẫn làm như thế thôi, vẫn làm những việc của mình. Nhưng mà bạn lớn của chị lúc nào bạn làm cũng xong trước các bạn khác, cho nên bạn có một thời gian rảnh. Như là ví dụ như cô giáo cho bạn 30 phút thì bạn làm 15 phút là xong rồi, thì còn 15 phút rỗi thì chị thường hỏi là ở trường con làm gì, thì bạn nói con làm gì con làm, cô không có cấm, miễn sao con không ảnh hưởng người khác thì thôi. Thì chị cũng tôn trọng quen đó của bạn, miễn sao bạn không có interrupt người khác và bạn không interrupt những bạn khác đang làm việc của mình cũng như cô, thì chị ủng hộ việc đó, miễn sao cái việc mà bạn cần phải làm, bạn làm hoàn chỉnh một cách đàng hoàng thì chị không có can thiệp. Còn đối với bạn bé thì vì cái lứa tuổi của bạn nên bạn không có duy trì cái sự tập trung cao được, cho những cái hoạt động của bạn phải rất là bé và rất là ngắn. Như là ban ngày á, khi mà khởi đầu một ngày á, thì lúc nào chị cũng dành nhiều thời gian với bạn bé hơn để lên kế hoạch cho từng ngày. Mặt literacy thì có 45 phút, thì con làm hoạt động này 15 phút, hoạt động kia 15 phút, hoạt động thứ ba 15 phút, là mình biết cái khả năng của con nó đến đâu thì mình chia cái hoạt động nhỏ ra như vậy. Và thực ra nói thì nghe có vẻ khó khăn vậy thôi, chứ ở trường hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như ngày hôm qua cô giáo có gửi cho phụ huynh một loạt các cái gọi là cái lesson plan đó, họ làm cái schedule, nghĩa là trong đó cô giáo ghi hết ra 9 giờ thức dậy, 9 giờ đến 10 giờ làm những cái gì, thì trong đó cô giáo list rất nhiều hoạt động để cho các con chọn. Thì chị mới nói, chị in ra xong rồi con thích làm hoạt động nào, con khoanh tròn nó lại. Nghĩa là bạn nó hoàn toàn chủ động trong việc chọn hoạt động cho mình trong cái khuôn khổ của cô đưa ra, chứ chị cũng không có đủ khả năng để mà lên từng kế hoạch từng ngày theo chi tiết như vậy như các cô. Và vì bạn nó chọn cho nên là bạn nó biết được cái gì sẽ làm cho bạn thích thú và cái gì bạn sẽ làm được lâu hơn. Nói như vậy thôi, nhưng trong quá trình làm việc chị vẫn có những lúc phải dừng lại để hỗ trợ bạn ấy, vì bạn ấy làm nhanh hơn hoặc chậm hơn cái thời lượng mà bạn ấy nghĩ, và giúp cho bạn ấy thì chị để cái đồng hồ trước mặt ấy. Như là để hạn chế cái sự interruption ấy, thì mình để cái đồng hồ đấy và con theo cái schedule. Nếu con thấy cái schedule không đúng, con cứ sửa trực tiếp lên cái schedule đó và con làm theo đúng cái mà cái đồng hồ và cái schedule của con thì trước giờ vẫn thế, cho nên hôm nay và ngày hôm qua vẫn rất là ổn.
Chị Khánh có nói là chị nhận được cái sự hỗ trợ khá là tốt từ phía trường học của con gái mình, qua những chương trình học được lên kế hoạch rất là rõ ràng và tạo cái cơ hội cho các bé cũng như phụ huynh lựa chọn. Là chị có hài lòng với cái sự trao đổi liên lạc hỗ trợ của nhà trường trong cái khoảng thời gian mà các bé phải học từ xa như vậy không chị?
Câu trả lời này của chị vừa có vừa không. Với cái bạn lớn ở cái trường trung học thì họ liên lạc từ rất sớm, từ trước khi term 1 kết thúc là họ đã liên lạc rồi, họ gửi thông tin và trước giờ phụ huynh cũng đã được liên hệ rất là cụ thể về các cái phương tiện học trực tuyến của các con, cho nên là rất là rõ ràng. Đối với bạn nhỏ, chị nghĩ bản thân trường cũng đang struggle hay là cũng gặp nhiều khó khăn. Chị có những người bạn cũng có con học độ tuổi trung học, tiểu học như con chị và học trường khác, thì chị thấy mỗi trường có một cái cách tiếp cận hoặc là một cái tốc độ tiếp cận khác nhau. Ví dụ như trường, một cái trường tiểu học mà chị biết cũng trong khu vực nhà chị là họ vào thẳng luôn cái giai đoạn 2, nghĩa là vào thẳng học trực tuyến ngay từ đầu, không có giai đoạn chuyển tiếp như là trường của con chị. Thì chị nghĩ tùy rất là nhiều lý do, có thể là vì trường chưa thích ứng ngay kịp, hoặc giáo viên cũng đang phải lên kế hoạch, lên bài giảng, lên và học những cái phương tiện học trực tuyến, cho nên là chị rất là nghĩ chị đó rất là bình thường, không có gì phải lo. Còn về phía những cái thông tin bên cạnh thì chị nghĩ trường tiểu học của con chị hơi chậm, nhưng mà chị cũng không có lo, là chị vì nghĩ ngay cái phụ huynh khác cũng thế thôi, nếu mà trường chưa liên hệ thì hãy yên tâm là trường lúc nào cũng có những cái kế hoạch của họ, cái tin tưởng họ. Chị rất tin tưởng trường, họ để người được đào tạo bài bản để dạy, để lên kế hoạch, để quản lý giáo dục, cho nên là mình phải tin tưởng họ, đừng có quá tạo cho mình cái áp lực quá nhiều. Đâm ra là khi mà cái áp lực, khi mà cái sự mong đợi của mình nó không được đáp ứng thì mình hay cảm thấy stress, cảm thấy bực mình, cảm thấy thất vọng. Nó không cần thiết, cứ tin tưởng và trường sẽ hỗ trợ mình. Và nếu mình cần sự giúp đỡ thì liên hệ với trường, họ sẵn sàng giúp đỡ mình trong khả năng tốt nhất của họ. Ba ngọn nến lung linh
thì lúc đầu á, chị Khánh có chia sẻ là cái bàn ăn của nhà chị Khánh á, thì trở thành cái nơi học tập của các con, nơi mà cả ba mẹ con cùng lên kế hoạch cho một ngày làm việc mới, một ngày học tập mới. Thì chị Khánh có thể mô tả một chút xíu một cái buổi học online của con nó sẽ diễn ra như thế nào ở gia đình chị không? Ví dụ như là cả ba mẹ con sẽ cùng ngồi chung một chỗ để chị có thể hỗ trợ cho cả con lớn, cả con nhỏ, hay là mỗi bạn sẽ có một cái góc học tập riêng và chị sẽ làm việc ở một nơi riêng và chỉ quan sát con từ xa thôi, chứ không có phải là ngồi cạnh bên con để canh chừng con từng chút một. Cái cách của chị làm là như thế nào ạ?
Thực ra là mỗi bạn đều có phòng riêng của mình, nhưng mà khi mà chuẩn bị cho cái học trực tuyến làm việc ở nhà thì chị đề nghị là cả ba mẹ con sẽ cùng làm ở cái bàn ăn. Chỉ có cái bàn ăn khá là to cho nên là ba mẹ con ngồi rất thoải mái, thì mỗi người ngồi một cạnh của cái bàn. Mỗi sáng thì đúng giờ là con gái lớn chị là 8:48, chính xác như vậy là bắt đầu giờ học, thì đúng giờ đó là ngồi vào. Thì mẹ làm việc, mẹ con làm việc, con bảo đảm là mỗi người phải có một cái tai nghe để không ai ảnh hưởng đến người khác. Chị không có quản lý con theo kiểu là rình vào màn hình xem con làm gì để mà nhắc con, nhưng mà trước khi bắt đầu học trực tuyến, nghĩa là trước khi, không phải chỉ là trước mỗi ngày mà là trước khi bắt đầu cái giai đoạn này, là ba mẹ con đã đồng ý với nhau là đây là những cái quy định mình cần phải làm theo. Ví dụ như là khi mà mẹ đang họp hoặc là khi con đang học trực tuyến thì người không được nói xen vào, không được nói vào cái micro, hoặc là như là những cái chi tiết rất là nhỏ như vậy. Còn hoặc là ví dụ như khi mà con muốn hỏi mẹ con hỏi gì thì con phải đợi, hoặc là con viết ra giấy cho nên mẹ trả lời được mẹ sẽ trả lời. Chị cũng quy định là nếu mà con chị quản lý học sinh của mình cũng như là quản lý con học hành của con theo kiểu là cái mục tiêu sau cùng chứ không phải là quá trình. Ví dụ như là học toán thì cô quy định là bạn phải đạt được ABCD, bốn cái tiêu chuẩn này, bốn cái mục tiêu học tập này, thì miễn sao đến cuối ngày con đạt được những điều đó là được. Mẹ không rình rập con, mẹ cũng không muốn và không có thời gian để rình rập xem là con có tập trung hay không, hay là con đang chơi cái này cái kia. Miễn sao bài con học xong, bài con làm hết, feedback của cô giáo ổn thì thôi. Nếu có vấn đề gì mình sẽ cùng nhau đàm thảo xem là có cái gì mình làm, lúc đó chị mới hỏi thêm là chuyện gì xảy ra. Rất là bạn lớn, còn bạn bé thì bạn ấy học rất là rõ ràng, những thứ chị thấy bạn ấy không hề có một cái thời khóa biểu thay đổi thường xuyên như là chị hai, để mà có những cái khoảng thời gian trống, cho nên việc quản lý bạn bé lại càng dễ hơn. Có một điều mà chị nhận thấy là trước khi mà cái quy trình, khi là cái giai đoạn học online này bắt đầu thì chị khá là căng thẳng về cái suy nghĩ là con mình nó sẽ dành rất nhiều thời gian trên các phương tiện, trên các devices, iPad, laptop rất là nhiều, thì chị hơi panic, chị lo. Nhưng mà đến thời điểm này thì cái mindset của chị nó cũng thay đổi. Chị nghĩ device nó là hỗ trợ, nghĩa là mình dành thời gian trên device không có nghĩa là đó là thời gian phí phạm. Miễn sao những việc con làm trên device nó có cái tác dụng nào đó tích cực cho cái việc học tập hoặc là xây dựng tính cách của con, thậm chí có những cái game con chơi, nếu nó có tác dụng, nó có ứng dụng tốt trong cái việc học thì tại sao không. Miễn sao khi con học, khi con dùng device thì con theo những cái quy tắc tốt cho mắt, tốt cho cái dáng ngồi, tốt cho cái tư thế viết hoặc tư thế sử dụng tập vở của con là được.
Thì bản thân chị Khánh là một giảng viên và chị cũng là người thiết kế những cái chương trình học trực tuyến này cho sinh viên á, thì chị nhận thấy là cái điều quan trọng để mà làm nên một buổi học trực tuyến tại nhà thành công và hiệu quả là...
cái chuyện học trực tuyến, học ở nhà này nó kéo dài mãi mãi đó, nó thành là một cái permanent á, thì mình sẽ tiếp cận rất khác. Nhưng mọi người phải nhớ mọi thứ nó chỉ là tạm thời thôi, từ giờ cho đến khi mọi thứ quay trở lại bình thường, có thể là vài tháng, có thể là 4-5 tháng, nhưng nó sẽ quay trở lại bình thường. Cho nên việc đầu tiên mà chị rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình và chị cũng muốn dành cái sự chia sẻ để với phụ huynh là đừng có stress, không cần phải stress. Nếu mà trường hợp tệ nhất xảy ra là gì, mọi thứ nó lung tung hết cả technical chuyện học con, thì sao, nó cũng chỉ là tạm thời. Cách mình phản ứng với vấn đề, con sẽ học được nhiều thứ hơn là chuyện mình đi stress về những cái thứ nhỏ nhặt như vậy. Và lúc nào cũng có những sự giúp đỡ xung quanh mình. Từ lâu lắm rồi, cách đây khoảng 1-2 tuần là chị không đọc những cái blog, những cái tin tức quá nhiều, vì họ đưa ra quá nhiều lời khuyên về cái chuyện học hành như thế này. Mỗi người nó mỗi khác, mỗi đứa trẻ mỗi khác, mỗi hoàn cảnh gia đình mỗi khác, cho nên không phải lời khuyên nào cũng áp dụng được. Mà khi mình đọc quá nhiều lúc đó mình rất là stress, tự mình tạo áp lực cho mình. Miễn sao từ giờ đến khi mọi thứ quay trở lại bình thường, coi như 6 tháng đi, con vẫn tiếp tục cái quá trình học của con. Con không hoàn toàn nghỉ 100%, con vẫn học, mỗi ngày con vẫn học, vẫn làm bài, vẫn tiếp xúc với mọi người, vẫn tiếp xúc với thầy cô, với bạn bè. Con vẫn có những cái hoạt động mang tính học tập là tốt rồi. Nếu mình muốn lên một cái level cao hơn, mình có thể involve nhiều hơn, tốt. Còn nếu chỉ được như vậy thôi cũng tốt rồi. Những gì trường họ làm về cơ bản là đủ. Phụ huynh đừng tạo áp lực cho mình quá. Còn hàng ngày, trong hoạt động hàng ngày của con, cái quan trọng nhất mà chị rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình là mình lên một cái kế hoạch làm việc học tập hàng ngày và ráng hết sức theo sát nó. Nếu hôm nay không có theo sát được thì ngày mai mình sửa lại cái schedule cho nó phù hợp hơn. Nếu mình cứ tiếp tục có một cái schedule như vậy, nó vừa đỡ áp lực cho mẹ, con vừa dễ dàng thực hiện, và khi mẹ làm việc, khi con học tập, nó sẽ không có bị interrupt lẫn nhau.
Có thể thấy là chị Khánh đã tìm ra một cái tâm thế nó rất là thoải mái và tự tin trong cái việc là đồng hành cùng con khi mà con học tại nhà. Thế nhưng mà không phải phụ huynh nào họ cũng có cái cảm giác tự tin như vậy. Nó có thể là vì những cái hạn chế về cái hiểu biết về kỹ thuật, hoặc là họ cũng chưa có cái kinh nghiệm trong cái việc là học cùng với con hay là đồng hành cùng với con trong cái việc học từ trước đến giờ. Vân vân, có rất là nhiều những cái lý do. Chính vì vậy mà Bích Ngọc nghĩ là cái việc mà họ tìm kiếm được những cái nguồn hỗ trợ, như là mình tham gia vào một cái diễn đàn nào đó của phụ huynh, trao đổi kinh nghiệm với nhau rồi chia sẻ những cái phương pháp homeschooling, đó là một cái cách để giải quyết vấn đề. Thì chị Khánh có trao đổi với các phụ huynh khác hay không, và chị có một cái gợi ý nào đó về những cái resource cho các bậc phụ huynh để họ có thể tìm kiếm được cái sự đồng cảm hoặc là những cái lời khuyên cũng như là những cái kinh nghiệm từ những phụ huynh khác?
Bản thân chị thì cái nguồn thông tin và cái lời khuyên mà chị cập nhật thường xuyên nhất là từ chính bản thân trường của các con của mình. Tại vì các thầy cô biết con mình, biết chương trình học của con mình nhất, cho nên họ là sẽ là những người đưa ra những lời khuyên hoặc là những cái sự hỗ trợ phù hợp nhất, kể cả về mặt kỹ thuật, kể cả về mặt học thuật, kể cả về mặt chuyên môn. Còn ngoài ra có những phụ huynh thì chị thấy cũng khó mà hạn chế về ngôn ngữ, khó liên lạc với trường. Thì trong cái môi trường của con mình chắc chắn sẽ có những một người Việt nào đó mà mình có thể làm quen, có thể nhờ trường hỗ trợ để mình trao đổi cái thông tin với cái người đó. Ví dụ như là chị có thể liên hệ với cô giáo của con, đó là tôi gặp một số vấn đề về ngôn ngữ, cô có thể giúp cho tôi tìm cho một phụ huynh trong trường cũng là người Việt hay không. Chị bảo đảm là lúc nào ở trường cũng sẽ có. Lý do tại sao chị khuyên là từ chính bản thân cái trường của con mình, tại vì cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ, cùng môi trường, cùng cái phương tiện, cùng cái cách học trực tuyến, cùng chương trình thì sẽ dễ hỗ trợ nhau hơn. Cho nên là mà bản thân cái người phụ huynh khác nó họ cũng có sẽ những kinh nghiệm mà nó phù hợp, có thể chia sẻ với mình hơn. Còn những diễn đàn hay bạn bè hay là những cái trang rất là chung chung từng cái tiểu bang có rất nhiều những thông tin trên cái trang web của cái tiểu bang về học homeschool, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có. Và vấn đề chị thấy là quá nhiều, nội cái việc mình đọc hết không mình cũng đã tự mình tạo stress cho mình rồi. Cho chị nghĩ cách tốt nhất là nói chuyện với một người nào đó đồng cảnh ngộ với mình, có thể là cô giáo, có thể là thầy giáo của trường con, hoặc có thể một phụ huynh nào đó trong chính ngôi trường của con mình thì sẽ dễ chia sẻ hơn.
Vậy thì cho đến thời điểm này thì các con nhận xét như thế nào về vai trò của chị trong cái việc là làm một cái cô giáo ở nhà đối với các con bé lớn và bé nhỏ, nhận xét mẹ như thế
Hai bạn không có ai coi chị là cô giáo ở nhà, và
nào?
chị cũng rất là mừng vì điều đó, mà chị không muốn làm cô giáo của con, làm mẹ là đủ rồi. Nhưng mà hai bạn biết là nếu mà hai bạn cần cái gì, mẹ ngồi ngay đó, mẹ sẵn sàng giúp đỡ. Và có một điều rất là vui, chị rất mừng là mỗi lần mà hết ngày á, lúc mà ngồi ăn cơm với nhau thì lúc nào cũng bạn chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, có một thói quen từ trước đến giờ rồi. Cho nên những cái việc mà xảy ra trong cái lớp học trực tuyến, vừa ý có không vừa ý có, các bạn cũng chia sẻ, cho nên mình can thiệp rất là kịp thời. Và cho đến thời điểm này thì bạn lớn nhà chị rất là enjoy, rất là enjoy cái lớp học trực tuyến, thì bạn nói rất là thoải mái, bạn không phải thay uniform, bạn ngồi kiểu gì bạn ngồi, bạn không có phải gò bó cho những khuôn khổ của trường. Bài vở thì bạn vẫn làm thoải mái, bạn bè bạn vẫn liên hệ được. Bạn bé thì có nói là mong đi học lại vì nhớ bạn, nhớ bạn, nhớ cô. Còn chứ cái chuyện học thì bạn chưa thấy complain gì. Với sáng nay chị xem tin tức thì thấy là có thể cái thời hạn có thể thay đổi trong vòng term 2. Khi chị chia sẻ với các con điều đó sáng nay á, mục đích chính của chị là chị muốn xem thái độ của các bạn như thế nào. Nếu các bạn có mừng vì được đi học lại hay các bạn ấy sợ đi học lại, thì hai phản ứng rất là ngược nhau. Bạn bé rất mừng, bạn lớn thì nói ở nhà học cũng vui, cũng chẳng cần phải đi học lại.
Dạ vâng, đúng là rất là thú vị. Mỗi lứa tuổi thì có những cái cách phản ứng rất là khác nhau với cái chương trình học mới. Rất cảm ơn chị Khánh đã tham gia chương trình nuôi con ở Úc tuần này và chia sẻ những cái kinh nghiệm trong tuần đầu tiên học với con tại nhà từ xa và trực tuyến.
Cảm ơn Đức Ngọc, cảm ơn các khán giả của chương trình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.